Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 14B. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 7 tháng 9 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Cho nên anh hỏi trực tiếp tôi rất tốt. Tôi nói, vì bản thân tôi ở trong vị trí đó, người khác đối với tôi rất tốt, tôi không thể coi đó là điều tất nhiên. Cho nên hai trái táo tàu này không được anh ấy đồng ý, tôi không thể chiếm thành của mình. Tôi phải đề phòng sự khởi tâm động niệm của mình. Cho nên đây không phải là vấn đề của hai quả táo tàu, là ý niệm của bản thân tôi trong những cảnh giới này có giác chiếu được không. Nếu không tôi sẽ đọa lạc. Lúc đó khi chúng tôi ở Lô Giang, thực sự nhân dân cả nước rất thương yêu chúng tôi. Chúng tôi ở một vùng quê, được ăn những thứ tốt nhất cả Trung Quốc. Táo Yên Đài, anh đào Đài Liên, những đồ gì tốt đều gửi tới cho tôi. Trưởng bối của những vùng này thương yêu chúng tôi như là con của họ vậy. Chúng tôi ở trong thuận cảnh đó đào thải người, luôn ăn thứ tốt nhất. Bữa nào cầm món đồ này tới, ôi cái này dở hơn cái lần trước, xong luôn, tiêu luôn. Không hay không biết. Nước ấm luộc con ếch bị đọa lạc ngay trong phước báo. Cẩn trọng dè dặt hộ niệm ý nghĩ của mình. Quý vị sao có thể so sánh được? Cái đó đều là tâm chí thành của người ta gửi tới. Quý vị không thể sau khi ăn đồ ngon liền dùng tâm so sánh này. Đối đãi với tâm chí thành của người ta. Trước đây khi chúng tôi dạy học, tôi dạy học ở Đài Loan, bà nội của học sinh đó gánh ổi tới. Ổi mà họ tự trồng, cái đó không thể dùng bao nhiêu tiền mà đong đếm được. Đó là sự chúc phúc chân thành nhất của người khác dành cho chúng ta, tặng ổi do họ tự trồng. Cho nên thứ mà chúng ta nhìn thấy là chân tâm của người ta, không thể nhìn vào món đồ đó. Cho nên lúc nãy nói kiến tánh không chấp tướng, là phải nhìn vào tâm tánh chân tâm của người ta, không thể chấp vào cái tướng này. Và dục vọng chiếm hữu này rất dễ sanh ra nhất trong tình ái, gọi là ái dục, và cả trong một số sở thích gọi là thị dục. Có ai làm hiệu trưởng, thầy cô, sau cùng mê chơi cổ phiếu, họ còn có thể làm tốt giáo dục trong trường không? Hoặc là một số dục vọng khống chế không được, không buông bỏ được những dục vọng sở thích đó, thì sẽ rất không thoải mái, giống như là hút thuốc phiện vậy. Đúng. Vì người thích bài bạc, không bài bạc sẽ như lấy mạng của họ. Thích hút thuốc, thích đánh gôn, đánh tới độ những việc nên làm đều không làm. Rất có thể như vậy. Phải tiết dục, phải tiết chế dục vọng, nếu không sẽ làm hư mất việc mình nên làm. có một số người thích đồ cổ, thích cho tới chết, thích món đồ cổ đó còn hơn vợ của họ. Cho nên vợ của họ ganh ghét với đồ cổ. Cái này cũng là thị dục. Vậy là không được. Nếu như còn có kiếp sau, quý vị thích món đồ cổ này như vậy, vậy kiếp sau quý vị sẽ làm gì? Con kiến ở bên món đồ cổ, bởi vì quý vị không tách rời nó được, vậy là phiền phức. Linh tánh sẽ cứ bị xuống dốc. Thích ngao du sơn thủy, con chim sướng quá, con bướm đẹp quá. Vậy nếu như quý vị còn có kiếp sau, sẽ đi làm chim, biến thành mê rồi, biến thành tham chấp rồi thì không tốt. Ngao du sơn thủy làm gì? Trưởng trí huệ, thượng thiện nhược thủy. Đúng chưa? Kỳ tâm khiết bạch, do như tuyết sơn. Leo khi mã lạp sơn, tức là phải tu tâm thanh tịnh của mình. Nhìn thấy tuyết trắng phao phao, người biết học, tiếp xúc tất cả người sự vật đều là đang tu luyện chính mình. Chứ không phải tiếp xúc tất cả người sự vật đều là đang tham chấp. Ôi, lần trước đi thành đô, ăn tô mì đó thật là ngon. Đã 3 năm rồi, còn thường nằm mơ. Người xưa để lại một câu nói nhắc nhở chúng ta. Đừng dùng thị dục giết mình. Đừng dùng tài vật giết con cháu. Dục vọng của con người không tiết độ. Có người thích đánh mạt chược tới nửa đêm, sẽ gây tổn hại rất lớn tới sức khỏe. Không chỉ tổn hại đối với chính mình, mà còn khiến vợ con, cha mẹ trong nhà thấp thỏm, lo âu, không an tâm. Để lại một đống tài sản lại khiến con cháu xung đột. Cho nên đừng dùng tài vật giết con cháu, vậy mới có trí huệ. Ái dục cũng rất khó đoạn, tình ái. Hỏi thế gian tình là cái chi chi? Không hỏi nữa. Lập tức buông bỏ, đừng làm nữa. Triền miên thê thảm, rất là phiền, không muốn làm tiếp nữa. Còn ái dục này là gì? Yêu cầu. Yêu cầu không được thì oán, thì hận. Chiến tranh nóng xong rồi thì chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh là sao? Không nói. Tức chết đi. Mọi người phải biết, yêu, tình yêu chân thật sẽ không thay đổi. Cho nên quý vị phải đi đâu tìm tình yêu chân thật? Từ bản thân cha mẹ quý vị là sẽ tìm được. Chúng ta từ nhỏ tới lớn đã làm cha mẹ tức giận mấy lần rồi. Chẳng phải họ vẫn thương chúng ta như vậy sao? Đó mới là tình yêu thật sự, khai ngộ ra chưa? Sẽ thay đổi, sẽ biến chất. Vốn dĩ rất thương quý vị, ngày mai lại rất hận quý vị. Đó đều là giả, giả tình, giả nghĩa. Người bây giờ không biết tình yêu chân thật. Buổi sáng kết hôn, buổi chiều đã chạy đi ly hôn. Ai có tình yêu chân thật? Hiếu tử mới có tình yêu chân thật. Không thương cha mẹ mà thương người khác là trái với đức. Không kính cha mẹ mà kính người khác là trái với lễ. Không bình thường. Đoạn này chúng ta phải hiểu. Tình dục không phải tình yêu chân thật, nó sẽ thay đổi. Bởi vì sao? Họ cầu không được, họ yêu không được. Quý vị không làm theo ý của họ, họ sẽ oán, sẽ hận. Cho nên ngày nay quý vị thấy một người xa lạ, quý vị có nói tôi hận anh không? Không có đâu. Nhưng tại sao đối với người thân của chính mình lại sẽ tôi hận anh? Bởi vì có ái dục, cầu không được, liền thay đổi. Bắt đầu biến hóa hóa học. Từ yêu biến thành oán, từ oán biến thành hận, càng nghiêm trọng hơn. Từ hận càng nghiêm trọng hơn là biến thành xảy ra thảm kịch. đừng có phát triển về hướng đó nữa, kéo lại, kéo lại. Những chuyện rất thê thảm lúc nào cũng là do mới đầu không ai điều phục hóa giải cho tốt mới thành ra nghiêm trọng như vậy. Thật ra nếu như chúng ta có oán người, có hận người thì phải nói với chính mình, ai da, bản thân mình căn bản là không có tình thương thực sự, còn đi oán ai? Chúng ta đối với người ta đã biến chất rồi, chúng ta làm gì có tình thương thật sự? Hả? Tự mình giả tình giả nghĩa còn muốn đi oán ai? Cho nên người biết phản tỉnh chính mình, dần dần cái tâm đó mới có thể quay về chánh niệm. Bản thân mình làm không tốt, tự mình cũng không có tình thương chân thật còn đi yêu cầu ai? Chỉ có yêu cầu dựng lại chắc chắn là sự oán trách của người khác. Bởi vì chính mình cũng làm không được, còn yêu cầu người khác, người ta sao phục được? Cho nên sửa đổi chính mình, không cầu người khác, sẽ vô oán. Trước tiên làm sao sửa đổi mình? Khôi phục chân tình, chân nghĩa của mình. Chân tình, chân nghĩa đối với mỗi người. Cái này mới là dùng chân tâm. Nếu không, chúng ta không có tư cách phê bình người khác không có chân tâm. Không có tư cách phê bình người khác giả tình, giả nghĩa. Đây là hôm nay nói với mọi người. Người giáo dục trước hết phải được giáo dục. Có bốn cương lĩnh chia sẻ với mọi người. Tiếp theo, trọng điểm thứ hai. Trọng điểm của sự giáo dục chính mình nằm ở chỗ dũng mãnh sửa sai. Đoạn phía trước là thông qua những câu giáo huấn này giúp cho chúng ta biết lỗi. Dũng dĩ chúng ta ngay cả ý niệm cũng lệch lạc quá nghiêm trọng. Trong quan hệ gia đình, quan hệ giữa người với người đều có quá nhiều thiếu sót. Biết sai rồi, thừa nhận rồi. Tiếp theo thì sao? Sửa sai. Không thể đạo lý gì cũng biết, nhưng đều không sửa. Đó là không phải thật biết. Dùng mạnh sửa sai điểm thứ nhất, phải phát thẹn tâm. Tâm hổ thẹn. Giống như trong Liễu Phàm Tứ Huấn có nói, người ta có thể lưu danh thanh sử làm thầy trăm đời, tại sao mình chịu thân sành ngói, nhiễm phải nhiều tập khí dục vọng như vậy? Sau khi chết không để lại bất kỳ giá trị gì, tới nhân gian một chuyến oan uổng, nghĩ như vậy rồi tâm hổ thẹn khởi lên. Trong Thái Căn Đàm có một câu nói, đọc rồi thấy hết sức phấn chấn. Đặt thân vào hàng thiên cổ thánh hiền, tự mình đời này phải đứng được trong hàng ngũ thánh hiền. Không muốn thành người trôi nổi theo dòng. Không trôi nổi theo dòng. Không trầm luân. Đây là có tâm hổ thẹn. Vậy như tôi nhìn thấy tâm hổ thẹn này thì nhớ tới sư trưởng của tôi. Hồi đó chúng tôi ở Lô Giang bắt đầu học tập. Hòa thượng đã khích lệ chúng tôi, sau này các con phải truyền bá văn hóa truyền thống cho lão ba tánh. Làm công tác giáo dục phải ghi nhớ, làm được mới nói là thánh nhân. Sau khi nói có thể làm được là hiền nhân. Sau khi nói mà làm không được là gạt người. Hai chữ gạt người này ấn tượng rất sâu. Có lúc vừa hay, ví dụ nói đi tới một nơi, người ta đang mở giảng tọa của chúng tôi, nghe được mấy câu, đột nhiên nghĩ lại, đây là điều mình nói, hình như chưa làm được, liền chảy mồ hôi lạnh. Nói cho người ta nghe, đột nhiên hôm đó người ta hỏi mình, ông Thái gì đó ơi, lần trước ông nói cái này, vậy ông đã làm được chưa? Lúc này cũng phải chân thật đối mặt. Làm được thì nói làm được, chưa làm được thì nói chưa làm được. Nhưng chính mình có thật sự nghiêm túc nỗ lực hướng về phía này, không giải đãi. Bản thân mình đã từng nói qua những giáo huấn này, bản thân mình có cẩn trọng, dè dặt, mau mau đi thực hành chưa? Điều này đối với chính mình hết sức quan trọng. Nếu không, tới sau cùng sẽ biến thành chỉ nói cho người khác nghe là xong luôn,
là chỉ thích làm thầy người.
Sự sửa sai này, tâm hổ thẹn có tác dụng, sẽ không cho mình tìm cớ. Tôi nhớ hồi đó tôi chủ nhiệm lớp 6, vừa hay chính mình làm sai một việc, tu học không đắc lực, còn rất kém, chỉ một quán tính liền bắt đầu giải đãi, tìm cớ. Nói xong mấy câu, nhìn mấy em nhỏ càng nghe thì nét mặt đó là nghe không nổi nữa, nghe không nổi nữa. Tôi vừa nhìn thấy nét mặt của các em cũng hơi bị chấn động. Các em khá là nhạy bén. Chúng ta không thừa nhận sai lầm, cứ giải thích bản thân đã không chân thành, cho nên các em vừa tiếp xúc từ trường đó sẽ có vẻ hình như sắp nghe không nổi nữa rồi. Tôi liền cảnh giác, liền điều chỉnh tâm thái của mình, mau mau cúi mình trước các em. Việc này thầy làm sai rồi, xin lỗi. Tôi vừa cúi mình như vậy rồi ngẩng đầu lên, ôi chao, đôi mắt học sinh phát sáng. Cho nên chúng ta đối với học sinh nói nhiều lời giáo huấn của kinh điển như vậy, bản thân mình không làm, ngược lại học sinh sẽ mất lòng tin. Bản thân mình thật sự dụng tâm, từng bước đi thực hành, ngược lại khiến cho học sinh nhìn vào có lòng tin đối với thánh giáo. Cho nên thầy là người truyền đạo, thọ nghiệp giải hoặc. Lòng tin của học sinh, đại chúng đối với giáo huấn của thánh hiền là xây dựng từ những người hoằng đạo chúng ta. Cho nên chỉ mong không có tội, chúng ta phải ghi nhớ lời trong Trung Dung nói: hành động đời đời là thường đạo trong thiên hạ, hành vi đời đời để thiên hạ học hỏi, ngôn ngữ đời đời là chuẩn tắc của thiên hạ, nhất ngôn nhất hành đều không thể tách rời kinh điển, tách rời đạo đức mới có thể khơi dậy phong khí tốt cho xã hội. Có tâm cảnh như vậy rồi, năng lượng sách tấn sẽ mạnh lên, không dám phóng túng, khinh xuất. Thứ hai là phát quý tâm, tâm kính sợ. Tại sao? Chúng ta không sửa sai là tấm gương không tốt cho học sinh, đoạn huệ mạng của người. Hồi đó tôi còn chưa làm công tác giáo dục, nghe sư trưởng kể chuyện 19 tầng địa ngục, liền sanh tâm kính sợ, không thể lầm lạc đệ tử. Tội nghiệp đó rất là lớn. Mọi người cũng đừng nghe xong chuyện 19 tầng địa ngục, thầy giáo cũng không dám làm nữa. Đó là khéo quá, hóa dụng, cùng chân tâm thì không thể nào có vấn đề. Cho nên đừng nghe xong thì có áp lực, phải chuyển áp lực thành động lực. Bởi vì sứ mệnh này rất quan trọng, sẽ cẩn thận, dè dặt. Như vậy, đối với sự nâng cao đạo đức của mình rất có ích lợi. Tôi thường nói chúng ta dạy học ở trường có một lợi ích. Tại sao? Nói một câu, ba mươi mấy em học sinh giám sát mình. Quý vị cũng không cần phát lương cho các em, các em tất cả đều tới giám sát quý vị, tốt biết mấy, đúng chưa? Người có phước phải biết phước, không phải áp lực, là phước khí mới đúng. Thứ ba, phải phát dụng tâm, tâm dụng mạnh. Bởi vì không phát dụng tâm, chúng ta có một tập khí nghiêm trọng đối trị không được, là dây dưa thoái lui, dây dưa cậu thả. Tiên sinh Liễu Phàm hết sức khẩn thiết mà nói một câu: thiên hạ thông minh tuấn tú, những người sanh ra rất có thiên tư hết sức nhiều, không ít, thông minh tuấn tú không ít. Cho nên người đức không tu thêm, nghiệp không rộng thêm, tức là đời này họ vẫn chưa có thành tựu gì, đọa lạc rồi, trầm luân rồi, chỉ vì hai chữ dây dưa, dở dang một đời. Cho nên không thể cậu thả, dây dưa thoái lui, phải lấy ra dụng tâm. Đối với tập khí của chính mình, mau mau xác tuyệt, không hề nể nang. Tiên sinh Liễu Phàm ví dụ tiểu giả như mang thứ đại nhục, tập khí nhỏ giống như bị kim đâm vào thịt, tốc dữ quyết tích, mau mau nhổ ra. Đại giả tập khí lớn hiện tiền, như độc xà kiết chỉ, rắn độc cắn ngón tay, phải làm sao? Nếu muốn sống, rút bảo đao ra, ngón tay phải chặt đi. Nếu không, chất độc đó lan tới tim của quý vị là mất mạng. Tập khí lớn thật sự sẽ một lần sảy chân, để hận thiên cổ. Như độc xà kiết chỉ, tốc dữ trảm trừ. Phải có sự dụng mạnh này. Thứ hai là phát dụng tâm, mới có thể thấy nghĩa liền làm. Dụng tâm này của quý vị phát ra có đạo nghĩa, mình không thể quanh tay đứng nhìn. Hôm đó tôi mở báo ra, trang báo lớn như thế này không có một chuyện gì tốt. Bài thứ nhất, cướp giật. Bài thứ hai, sinh viên đại học nhảy lầu tự sát. Bài thứ ba, một nam sinh 17 tuổi nói muốn giết mẹ của nó. Mẹ nó sợ hãi, vào nhà lấy cái súng tự chế. Cả bài báo đọc xong, đây chính là những ngày tháng mà con cháu dân tộc Trung Hoa chúng ta hiện nay đang sống. Dùng tâm tổ tiên làm tâm mình, thiên hạ không có gia tộc bất hòa. Chúng ta có trí huệ 5.000 năm, sao lại sống thành bộ dạng thế này? Tổ tiên chúng ta trên trời linh thiêng sẽ chảy nước mắt. Mình không thể làm con cháu bất hiếu. Bản thân mình phải tận lực xoay chuyển cục diện này, phải tận lực giới thiệu văn hóa truyền thống cho con cháu Viêm Hoàng chúng ta. Tất nhiên tổ tiên của chúng ta tấm lòng vì thiên hạ, có nhân duyên phải giới thiệu cho người trên toàn thế giới. Tôi nhớ có một phụ nữ người Malaysia, cô không phải giáo viên trong trường, nhưng sau khi cô gặp được thánh giáo thì thấy nghĩa liền làm. Cô có một lần tới sống ở nước Anh mấy tháng, vừa hay có nhân duyên này, cô liền ở nước Anh đi từng nhà, từng hộ, giới thiệu cho người Hoa, người định cư ở đó về đi tự quy. Cứ giới thiệu cho từng nhà, từng hộ như vậy, sau đó người ta tới nghe giảng. Nghe xong rất hoan hỷ, cô bồi dưỡng phụ huynh. Khi cô quay về thì có phụ huynh có thể tiếp tục dạy. Nghe xong rất cảm phục, người tốt làm tới cùng. Nếu không cô đi rồi, đó chẳng phải đứt đoạn mất rồi sao? Còn giúp đỡ bồi dưỡng nhân tài, tiễn Phật, tiễn tới Tây Thiên. Chúng ta làm công tác giáo dục ở trường, nhìn thấy người phụ nữ này thì rất kính nể cô. Người ta không phải xuất thân từ sư phạm, tình thương còn hơn chúng ta rất nhiều. Kế đó, sau khi chúng ta nói về dũng mãnh sửa sai, sửa sai có cương lĩnh. Thứ ba, sửa sai phải nắm cương lĩnh. Cương lĩnh gì? Đạo của phu tử, trung thứ mà thôi. Nắm lấy cương lĩnh rồi, sự trung thứ này, chúng ta dùng một câu thành ngữ mọi người cũng rất quen thuộc để thể hội: nghiêm khắc với mình là trung, rộng rãi với người là thứ. Trong kinh điển nói với chúng ta: tận kỷ chi vị trung, làm hết sức mình gọi là trung. Vậy xin hỏi mọi người, trước tiên phải trung với ai? Trung với lương tâm chính mình. Cho nên nghiêm khắc với mình mới có thể thành tựu chính mình. Quý vị cứ dễ dãi với mình, còn giúp mình kiếm cớ, đó chỉ có nước bị trầm luân. Bởi vì có thể tận lực thành tựu chính mình, tự nhiên có thể tận lực thành tựu người khác, họ mới có thể trung với cha mẹ. Thường khuyến cáo cha mẹ, giúp cha mẹ thành tựu đạo đức, trung với lãnh đạo của mình. Lãnh đạo không đúng, họ sẽ thẳng thắn khuyên can. Cho nên từ trung với chính mình, thương mình, rồi trung với người khác, thương người, rộng rãi với người là khoan thứ. Nghiêm khắc với mình, chúng ta nói cụ thể, tức là không tham, không sân, không si, không mạn, không nghi. Bắt đầu từ những khởi tâm động niệm này. Không tham. Chúng ta nói ngũ dục thất tình. Ngũ dục là tài, sắc, danh, thực, thùy. Thật ra con người tại sao phải ngủ rất nhiều? Người ngủ mê man, không có phương hướng, không có mục tiêu, tâm trách nhiệm quá nhẹ, cứ ăn no rồi ngủ, ngủ sướng rồi ăn. Thật sự người có sứ mệnh, dần dần từ từ dục vọng ngủ của họ tự nhiên sẽ được điều chỉnh. Thật ra những dục vọng này không phải cưỡng ép chúng ta buông bỏ. Bởi vì quý vị thật sự thâm nhập văn hóa truyền thống, quý vị sẽ cảm nhận được học mà thực hành chẳng phải vui lắm sao? Quý vị hết sức vui mừng, pháp hỷ sung mãn. Ví dụ chúng ta học tập mấy năm nay, bảo chúng ta lại tới mấy chỗ ăn chơi thế gian, thấy có nghĩa gì đâu? Đó chẳng phải là chà đạp chính mình sao? Sau khi quý vị hiểu ra thì sẽ không muốn làm những chuyện ngốc nghếch đó nữa. Người bây giờ là lấy khổ làm vui, bởi vì họ không giải quyết được phiền não, họ muốn tạm quên đi phiền não, cho nên cứ cuồng hoang. Tôi nhảy hình như không chuẩn lắm. Thật vậy, có một năm một người bạn của tôi gọi điện cho tôi. Hôm qua là ngày 31 tháng 12, trước Nguyên Đán một ngày. Chúng tôi tới khu nào đó đón năm mới xuyên đêm, chúc mừng Nguyên Đán. Nói hay lắm. Làm ơn, quý vị thức đêm là bất hiếu, khiến thân thể suy sụp. Tôi vừa nghe xong, hôm qua họ đi cuồng hoang một đêm, họ cảm thấy rất happy. Sau đó anh còn hỏi tôi: hôm qua anh làm gì? Tôi nói: hôm qua tôi nghe sư trưởng tôi giảng kinh. Ôi thôi, cuộc sống của anh như vậy không có hương vị gì hết. Nhất định phải ăn ớt mới có hương vị sao? Sao quý vị không ăn hương vị nguyên sơ của rau? Tại sao nhất định phải nhận những kích thích đó chứ không ăn nguyên chất, nguyên vị? Niềm vui đó là tự nhiên hiển lộ ra từ trong tâm. Sao cứ phải cần kích thích? Những thứ kích thích đều không phải thật. Ví dụ, nhảy, hôm sau ngủ như chết, vui kiểu gì vậy? Nhảy quá sức rồi, ngày mai ôi trời, mình mẩy ê ẩm. Niềm vui chân thật sẽ không biến thành khổ. Quý vị đi quét thẻ, mua bộ quần áo hàng hiệu, vui quá. Tiền lương mất đi một nửa, sau đó quý vị phải ăn mì gói. Đó là vui biến thành khổ, vì niềm vui này không phải thật. Đồ thật thì sẽ không thay đổi. Quý vị hiếu thuận cha mẹ rồi, quý vị thực sự hết lòng rồi, mỗi lần nhớ lại trong lòng luôn rất trọn vẹn, không thể với cha mẹ, nghĩ thế nào cũng đều vui. Sao lại biến thành khổ? Cho nên niềm vui thật sự không phải từ ở bên ngoài. Đó đều là kích thích, tính chất cũng tương đương với hít bột trắng. Dục vọng đó sẽ ngày càng mạnh. Quý vị nghĩ thử coi. Có một câu nói sai rồi, trong kinh điển không có. Chúng ta phải biết phân biệt, tức là trong tủ quần áo của người nữ mãi mãi thiếu một bộ đồ. Câu này kinh điển không có, quý vị phải biết phán đoán, kinh điển chính là tiêu chuẩn. Quý vị chưa nghe qua có một người nữ nào nói, được, bộ này mình mua một bộ sau cùng, từ nay mình sẽ không mua nữa. Quý vị có nhìn thấy người nào không mua quần áo như vậy không? Không có. Cho nên nói với mọi người, đó là lời nói kích động, không phải thật. Em để anh cá độ một ván nữa thôi, một lần cuối cùng. Người thực sự muốn hiện tại liền buông bỏ, còn lần cuối cái gì nữa? Thật ra mà nói, người hiểu rõ chân lý sẽ không làm việc ngốc như vậy. Họ luôn thương mình, họ sao có thể đi làm những chuyện tổn hại tới chính mình. Cho nên nhìn thấu là sao? Hiểu lý. Thực sự hiểu rồi, tự nhiên họ sẽ buông bỏ tập khí, không miễn cưỡng chút nào, còn ở đó dằn vặt, còn ở đó dây dưa. Đó là chưa phải thực sự nhìn thấu. Cho nên cổ nhân nói với chúng ta, đạo đức học vấn là gì? Biết khó làm dễ. Quả thật là như vậy. Quý vị thực sự biết rõ cái đó là đang tổn hại quý vị lập tức liền từ bỏ nó, còn tiếp tục để cho nó làm hại chính mình sao? Ngũ dục này, tài, sắc, danh, thực, thùy, dũng dĩ tôi muốn hôm nay tiết này có thể giảng hết, bây giờ lại lấy bỏ khó khăn. Điều khó nhất trong đời không phải phấn đấu, mà là lựa chọn. Mọi người nghĩ coi, tham tài. Tôi cảm thấy người làm quan tham tài không giống với sự tham tài của hiệu trưởng và thầy cô. Hiệu trưởng thầy cô tham tài, tội còn nặng hơn người làm quan. Tại sao? Họ ngoài sự tổn hại tới tài vật của người khác, họ còn khiến cho học sinh từ đó không tin tưởng thầy cô, đoạn mất huệ mạng của các em. Bởi vì các em không thích thầy cô, các em sẽ không thích học. Sự tổn thất đối với một em học sinh như vậy không chỉ là tổn hại về tài vật, mà tổn hại về tâm linh càng lớn. Cho nên người xưa nói, an bần lạc đạo. Mọi người đừng nhìn thấy việc này, ôi thôi lại bảo tôi nhịn đói nữa rồi, không phải ý đó. Thanh bần, chữ bần đó là gì? Cuộc sống quả dục. Không phải nói họ không có tiền. Tại sao? Là phước báo của họ có, chạy cũng chạy không thoát. Không phải cứ làm giáo viên là nghèo, đâu có đạo lý như vậy. Xin hỏi mọi người, Khổng Tử rất nghèo sao? Không có. Học sinh của Ngài nhiều như vậy, nhưng Ngài không có hưởng thụ. Ngài là thầy trò như cha con. Học sinh nào của Ngài khó khăn, Ngài tận tâm tận lực giúp đỡ họ. Thầy Lý Bỉnh Nam, sư công của chúng ta, ở Đài Loan dạy học 38 năm. Học sinh của Ngài 50 vạn người. Trên thì có lãnh đạo chính phủ, dưới thì có người các ngành, các nghề đều là học sinh của Ngài. Ngài nhận được rất nhiều sự cúng dường. Nhưng quý vị coi ông cụ Ngài ăn một bữa, Ngài rất từ bi để dành càng nhiều cho người khác hưởng dụng. Quần áo tốt đem cho học sinh, còn mình thì một bộ đồ trung sơn mặc 38 năm. Chúng ta đi vào viện bảo tàng, thực sự khấu đầu trước cái viện bảo tàng đó, cảm phục. Bộ đồ đó là tinh thần của sư công. Ngài tiết kiệm như vậy, hơn nữa nhìn vào còn rất mới, thực sự bái phục. Sau đó tôi đã nghĩ, quý vị rất yêu quần áo của mình, quần áo cũng yêu quý vị, nó sẽ không hư. Quý vị thực sự quý trọng đó, dùng 30 năm mà nhìn vào. Người ta còn hỏi quý vị, bộ đồ này anh mua ở đâu vậy? Phục cổ đó. Người rất quý trọng quần áo, thực sự có lúc mặc 10 năm, người ta nhìn vào còn rất mới. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng đã làm một thí nghiệm. Ý niệm của quý vị tốt, kết tinh của nước rất tốt, ý niệm của quý vị tốt, trạng thái quần áo quý vị sẽ khác. Chúng ta phải hiểu rất rõ một điểm. Quân tử ưa tiền, kiếm tiền đúng cách, lấy của bất nghĩa, ắt gặp tai ương. Người lấy của bất nghĩa như dùng lậu phủ cứu đói, trầm tử cứu khát. Lậu phủ đó tức là thịt heo bị nước mưa nhỏ qua, nó sẽ nhanh chóng thối rữa, rất độc. Lậu phủ cứu đói, quý vị ăn nó vào sẽ mất mạng. Đừng nhìn vào của bất nghĩa trước mắt, tai họa sẽ tới đó. Trầm tử, chữ trầm đó tức là một loại chim, lông của nó rất là độc. Cái rượu này ngâm cái lông đó, quý vị uống vào sẽ mất mạng. Không những không no, chết ngay tức khắc, còn chưa ăn no, mạng cũng mất luôn. Bây giờ rất nhiều người phạm pháp, bị phán tội nghiêm trọng, thậm chí còn bị xử bắn, đều do ham của bất nghĩa. Thật ra trong số mạng họ là người đại phú đại quý, chỉ vì không hiểu đạo lý. Tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân, làm tổn phước của mình, thậm chí ngay cả mạng cũng không còn. Nếu như họ hiểu số mình có thì sớm muộn gì cũng có, họ sẽ quân tử vui vẻ làm quân tử. Cái gì nên tới thì tới, hà tất gì phải tổn phước của mình, có lỗi với lương tâm của mình chứ. Con người chỉ cần tham tài, chỉ cần phạm pháp, thật ra mà nói, bắt đầu từ hôm đó họ sẽ không biết cái gì là hạnh phúc thực sự. Họ sẽ không biết cái gì là giấc ngủ an ổn. Có một tên trộm, sau khi trộm đồ thì rất sợ bị cảnh sát bắt. Thường nghe thấy một tiếng động gì là kinh hãi tỉnh dậy. Kết quả sau đó thực sự bị bắt được, bắt đi giam. Hôm sau tên trộm đó nói, hôm qua tôi ngủ một giấc thật ngon lành mà dạo này không ngủ được. Mỗi ngày anh ta đều sợ bị bắt, dù gì cũng bị bắt rồi. Được, ngủ một giấc cho ngon. Thực ra, cái gì là niềm vui thật sự của cuộc đời? Ngẩng lên không hổ với trời, cúi xuống không thể nhớ người. Xứng đáng với lương tâm mới có niềm vui thật sự. Nếu không, có lỗi với lương tâm, không một ngày nào không thấp thỏm, sợ sệt. Chữ sắc này, trên đầu chữ sắc
là một con dao, sẽ nhà tan, cửa nát. Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn nhắc nhở chúng ta, thấy sắc mà khởi dâm tâm. Người tà niệm quá nhiều, nhìn thấy nữ sắc là khởi dâm tâm, báo cho vợ con. Nhà tích bất thiện, ác gặp tai ương, rất có thể chiêu cảm tới việc vợ con mình bị người ta khinh mạng. Lão Tổ Tiên đã nhắc nhở chúng ta, xuất hồ nhị giả, phản hồ nhị giả. Đây là lời Tăng Tử nói. Thế giới tự nhiên là một sự tuần hoàn, cũng không có thiệt thòi, cũng không có chuyện trục lợi người khác. Quý vị đánh người là đánh chính mình. Tại sao? Sao cũng sẽ trở lại chính mình. Quý vị đánh người, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Cho nên đánh người tức là đánh chính mình, mắng người tức là mắng chính mình, tuần hoàn trở lại. Đại học lại nói với chúng ta, đại học lại tới rồi. Cho nên chưa đọc qua đại học thì rất tiếc. Hôm nay quay về chăm chỉ đọc. Không phải University, là quyển đại học trong tứ thư. Quay về chăm chỉ đọc. Giáo huấn trong này rất là hay, khai mở trí huệ. Nhân quả ngay trong mỗi một việc làm, mỗi một ý nghĩa của chúng ta. Ngôn bội nhi xuất giả, diệt bội nhi nhập, hóa bội nhi nhập giả. Tài vật quý vị lấy được trái với lương tâm, diệt bội nhi xuất, sớm muộn gì cũng ra đi, không giữ được. Hôm nay quý vị khởi dâm tâm, sau cùng báo cho gia đình của chính mình, tuần hoàn. Quý vị có tri nhận này rồi, không muốn gây tai họa cho vợ con của mình, thì sẽ tiết chế dục vọng của mình. Không tham sắc nữa. Kế đó, tham danh. Sự tham danh này còn vi tế hơn cả tham tài. Ví dụ, chúng ta làm việc gì cũng muốn người ta tán thành, đây cũng là tham danh. Ư sĩ diện, không chịu nổi một chút hiểu lầm. Cái này cũng là ư sĩ diện. Không chịu nổi một chút hiểu lầm, người thấy uất ức thì không thành đại sự được. Tại sao? Nhẫn nhục, gánh giác. Mọi người bây giờ đều không học văn hóa truyền thống, bị người ta sỉ nhục, hiểu lầm, hủy bán. Không có mới lạ. Bởi vì mọi người chưa học. Những thái độ này rất bình thường. Quý vị bị người ta mắng cho một câu thì giống như quả bóng bị xì hơi vậy. Sao mà thành đại sự cho được? Cho nên danh cũng phải buông bỏ. Thà làm việc lớn, không làm quan lớn. Tức là không muốn cái danh tốt. Hơn nữa, nói thẳng ra, bị người ta mắng có tốt không? Tốt chứ. Một là luyện công phu của mình, hai là họ tặng phước báo cho quý vị. Người không lỗi lầm mà chịu tiếng xấu, con cháu sẽ luôn phát đạt. Họ không có lỗi, người ta mắng họ, quỷ bán họ, con cháu phát đạt. Cho nên danh bị tổn hại, bị người ta bỏ xuống đất dẫm đạp, đừng có buồn. Ngược lại, quý vị sẽ có phước báo, con cháu của quý vị sẽ có phước báo. Đạo lý này Liễu Phàm Tứ Huấn nói rất hay, cho nên bắt đầu từ hôm nay. Bị người ta mắng, cảm ơn anh, tặng phước báo cho tôi, cho con cháu tôi. Quý vị sẽ không có việc xấu nữa. Việc việc là việc tốt. Người người là người tốt, người ta tặng phước báo cho chúng ta. Một người làm công tác giáo dục, người người là người tốt, việc việc là việc tốt. Quý vị coi, họ đi tới đâu đều hì hì hì, cứ cười hì hì. Người ta nhìn vào học đệ tử quy, học quần thư trì yếu có thể cười như vậy, mau mau học. Quý vị bị người ta mắng một chút, liền chau mặt chau mày. Người ta nói học thành bộ dạng như thế, đừng có học nữa. Quý vị đập mất nhãn hiệu là phiền phức rồi. Tiết học này chúng tôi trao đổi với mọi người tới đây trước. Chúng ta lần sau kết thúc chủ đề này. Cảm ơn mọi người. Được rồi, cảm ơn mọi người. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.